Tiến Tú và Hương Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 17 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Nhưng trước hết, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Quốc hội tiếp tục chương trình đợt 2 của kỳ họp thứ 7.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả hai vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và Bắc Giang.
Không còn hiện tượng xếp hàng chờ mua vàng tại các ngân hàng.
Tổng thống Mỹ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình đợt 2 của kỳ họp thứ 7, sáng nay 17 tháng 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước. Đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội bày tỏ thống nhất trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án. Việc đầu tư dự án sẽ từng bước hoàn thành mạng lưới cao tốc theo quy hoạch, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và tăng cường liên kết vùng nói chung và liên kết nội vùng nói riêng, tạo động lực, sức lan tỏa, thuận lợi kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giúp tăng cường việc bảo đảm quốc phòng an ninh.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, vốn đầu tư công giải ngân đến hết tháng 3 năm 2024, bao gồm cả vốn đầu tư kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2024 của chương trình ước đạt hơn 2.110 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch. Vốn sự nghiệp giải ngân thực hiện chương trình ước chỉ đạt 38,385 tỷ đồng, đạt 1% kế hoạch. Việc điều chỉnh chương trình là cần thiết để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình ở mức cao nhất theo các nghị quyết của Quốc hội.
Ngày hôm nay 17 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 59 về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Công điện nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong ngày 16 tháng 6 năm 2024, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với các đối tượng, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các phương tiện thiết bị sử dụng điện, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2024, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tại các điểm bán vàng miếng SJC thuộc 4 ngân hàng thương mại nhà nước vào sáng nay 17 tháng 6, đã không còn hiện tượng người dân đứng xếp hàng đông chờ lấy số thứ tự để mua vàng. Theo ghi nhận, chỉ còn lác đác người dân đến trực tiếp các điểm bán để mua vàng vào đầu giờ sáng. Tuy nhiên, những người này đều được nhân viên ngân hàng hướng dẫn đặt mua vàng theo hình thức mới. Cụ thể, từ hôm nay, các ngân hàng Agribank, BIDV và Vietinbank đều triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến ngay trên website của ngân hàng. Trước đó, Vietcombank là đơn vị đầu tiên trong 4 ngân hàng triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến từ ngày 12 tháng 6. Các ngân hàng cho biết, chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký thành công trên website.
Cũng theo ghi nhận vào sáng nay, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì sự ổn định với giá bán ra đồng loạt 76,98 triệu đồng một lượng, không thay đổi so với giá bán trong vài ngày gần đây. Theo giới phân tích, việc ngân hàng nhà nước bán vàng miếng trực tiếp đã đưa mức chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế quy đổi về mức hợp lý. Trên thị trường, giao dịch vàng đã hạ nhiệt khi bước vào tuần thứ hai ngân hàng nhà nước bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. tới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp.
Mặc dù các hãng đã tăng chuyến bay đêm phục vụ cao điểm hè 2024, nhưng tỷ lệ đặt chỗ các đường bay nội địa giai đoạn từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024 vẫn ở mức thấp. Đáng chú ý, dù giá vé đã giảm đáng kể, nhưng trong tháng 5, các hãng bay, trong đó có Vietnam Airlines, đã phải hủy 10% chuyến bay đêm do không có khách. Theo đánh giá của các công ty lữ hành, trở ngại của chuyến bay đêm là tuy giá rẻ hơn, nhưng khách hàng sẽ mất thêm một đêm ở khách sạn hoặc các điểm đến chưa thể đáp ứng về hạ tầng giao thông công cộng để di chuyển vào ban đêm.
Những ngày này, giá thu mua vải thiều tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang liên tục tăng, đạt mốc cao nhất từ trước đến nay. Thậm chí, nhiều điểm cân không có vải để thu mua. Theo các chủ điểm cân vải ở phố Kép, xã Đồng Quang, Lục Ngạn cho biết, những ngày qua, giá vải Thanh Hà đạt mốc khoảng 85.000 đồng một kg, cao nhất từ trước tới nay. Hiện dù đã hạ nhiệt nhưng điểm cân này vẫn thu mua vải Thanh Hà với giá dao động từ 70 đến 79.000 đồng một kg. Giá vải chính vụ mua tại vườn dao động từ 65 đến 70.000 đồng một kg. Giá hai loại vải trên tăng gấp 3 lần so với cùng thời điểm vụ vải năm 2023. Theo các thương nhân thu mua vải thiều, giá vải tăng là do năm nay sản lượng của Lục Ngạn thấp, ước đạt khoảng 50.000 tấn, tương ứng với khoảng 50% so với mùa vụ năm 2023.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 6 đã sử dụng bài phát biểu gửi tới người Hồi giáo nhân dịp lễ Eid al-Adha để thúc đẩy dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được Washington hậu thuẫn, khẳng định đề xuất này là cách tốt nhất để giúp đỡ những người dân phải chịu đựng hoàn cảnh khủng khiếp của cuộc chiến giữa Hamas và Israel. Bài phát biểu có đoạn, quá nhiều người vô tội đã bị sát hại, trong đó có hàng nghìn trẻ em. Nhiều gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa và chứng kiến cộng đồng của họ bị tàn phá. Nỗi đau của họ thật khủng khiếp. Tổng thống Mỹ chia sẻ, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn mà Israel đưa ra đối với Hamas và đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành là cách tốt nhất để chấm dứt bạo lực ở Gaza và cuối cùng là kết thúc chiến tranh.
Theo trang The Guardian, ngày 16 tháng 6, quân đội Israel tuyên bố tạm dừng giao tranh hàng ngày ở khu vực Rafah lúc 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Vị trí tạm dừng giao tranh là dọc theo con đường chính Salah Adin để cho phép xe tải viện trợ đi qua tới Israel. Theo quân đội Israel, giai đoạn tạm dừng sẽ diễn ra hàng ngày cho đến khi có thông báo mới. Theo quân đội Israel, giai đoạn tạm dừng giao tranh này sẽ diễn ra dưới sự phối hợp với Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc UNOCHA hoan nghênh việc tạm dừng giao tranh của Israel, song kêu gọi nước này có biện pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề lâu dài liên quan đến nhu cầu viện trợ của người dân Gaza.
Ngày 17 tháng 6, nước Pháp bước vào 2 tuần vận động cho cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Các ứng cử viên có thời hạn chót là tối ngày 16 tháng 6 để đăng ký chạy đua vào 577 ghế tại Hạ viện trước khi chiến dịch vận động tranh cử chính thức bắt đầu từ rạng sáng ngày 17 tháng 6 cho cuộc bầu cử vòng 1 vào ngày 30 tháng 6, trong khi vòng 2 có tính chất quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố giải tán quốc hội và đề nghị tổ chức bầu cử lập pháp sớm tới 3 năm sau khi liên minh ôn hòa của ông thất bại trước lực lượng cánh hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu EP. Dư luận tại Pháp bao gồm cả các cựu lãnh đạo cho rằng ông Macron đã mạo hiểm khi kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử sớm.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những thông tin về vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2024. Vào 20 giờ hôm nay 17 tháng 6, Romania và Ukraine sẽ gặp nhau trong trận khởi đầu ở bảng E. Dù Ukraine được đánh giá mạnh hơn, thế nhưng Romania có phong độ tốt từ vòng loại và bước vào Euro 2024 như một hiện tượng. Romania đang đứng trước hạng 46 FIFA. Họ là một trong những đội tuyển bị đánh giá thấp nhất tại Euro 2024 khi sở hữu đội hình có tổng giá trị chỉ hơn 90 triệu euro. Còn Ukraine đang sở hữu đội hình có giá trị gấp 4 lần Romania, tức là gần 400 triệu euro. Trong lịch sử, Romania và Ukraine gặp nhau 6 lần, mỗi đội thắng 3 trận. và lần gần nhất Romania thua 3-4 ở trận giao hữu diễn ra vào năm 2016.
Cũng trong ngày hôm nay 17 tháng 6, vào lúc 23 giờ sẽ diễn ra trận đấu giữa Bỉ và Slovakia. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Bỉ và Slovakia ở một giải đấu chính thức. Trước đó, hai đội cũng chỉ gặp nhau trong 3 trận giao hữu. Bỉ và Slovakia hòa 1-1 vào năm 2002, sau đó lại hòa vào năm 2006. Trận đấu cuối cùng của họ diễn ra vào năm 2013, khi Quỷ Đỏ thắng 2-1. Trong 10 năm trở lại đây, đội tuyển Bỉ với dàn cầu thủ xuất sắc luôn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch các giải đấu lớn. Tuy nhiên, Slovakia cũng có một vòng loại Euro 2024 đầy thành công khi giành được 22 điểm sau 10 trận đấu ở bảng đấu có Bồ Đào Nha.
Rạng sáng mai vào lúc 2 giờ sáng, đội tuyển Pháp, ứng viên sáng giá cho chức vô địch, đang rất tự tin hướng đến 3 điểm trong trận ra mắt ở bảng D Euro 2024 với ẩn số Áo. Kể từ trận thua Bỉ vào hồi tháng 10 năm 2023, đội tuyển Áo đã trải qua chuỗi 7 trận thất bại, trong đó có 6 trận thắng. Đáng chú ý là trận thắng Đức 2-0, vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ 6-1, đánh bại các đội cũng dự Euro 2024 như Slovakia và Serbia. Những kết quả này biến các học trò của huấn luyện viên Rangnick thành ẩn số thú vị ở mùa hè nước Đức 2024. Các chuyên gia dự đoán Áo có thể trở thành ngựa ô của giải. Tuy vậy, gặp Pháp trong trận ra quân là một thiệt thòi lớn với Áo. Trong 10 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội, Pháp có đến 10 chiến thắng và chỉ thua 1.
Ngay khi giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 diễn ra những trận đầu tiên, một số siêu máy tính và AI đã trổ tài dự đoán tỷ lệ vô địch của các đội bóng. Siêu máy tính Opta được mô tả là nhà phân tích tạo ra những ngạc nhiên lớn trong giới hâm mộ bóng đá và từng dự đoán chính xác đội vô địch của một số giải đấu trước đây. Và lần này, Opta cho rằng Anh sẽ vô địch Euro 2024, trong khi mô hình Octopus và Gemini đều chọn Pháp. Còn ChatGPT lại có một dự đoán khác biệt khi đánh giá khả năng cao Đức vô địch trên sân nhà nhờ kết hợp giữa sự trẻ trung và kinh nghiệm nền tảng vững chắc từ Bundesliga và thành tích ấn tượng ở các giải đấu quốc tế trước đó.
Trước trận đấu Euro 2024 giữa Serbia và Anh diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đã xảy ra một cuộc xô xát giữa người hâm mộ hai bên tại một quán bar ở Gelsenkirchen. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người đến từ Serbia và một trong số họ bị buộc tội gây tổn hại đến sức khỏe nghiêm trọng đối với người khác. Còn trước trận đấu tâm điểm giữa Ba Lan và Hà Lan tại bảng B ngày hôm qua, cũng đã xuất hiện một sự việc không đáng có khiến cảnh sát Đức buộc phải bắn hạ một cổ động viên. Cụ thể, trên đường phố Hamburg, một cổ động viên quá khích của Hà Lan đã cầm theo rìu và bom xăng đe dọa cảnh sát rằng sẽ tấn công. Hành động này dẫn đến việc cảnh sát đã phải bắn hạ. Đường đạn khiến cổ động viên ngã gục nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Những tin tức tiếp theo về vòng chung kết Euro 2024 sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong bản tin sáng mai. Mời quý vị cùng đón nghe.
Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.